Hôm nay đó là ngày lễ cưới của chú rể Trần Minh Châu, pháp danh Ngộ Thiện Trí, và cô dâu Trần Minh Khánh Quyệt, pháp danh là Vũ Chiếu. Thay mặt tăng đoàn, thầy có ít lời chia sẻ với hai bạn, và mong các bạn suy gẫm ứng dụng để bảo vệ và làm cho đời sống hôn nhân đó thật sự hạnh phúc theo hướng bền lâu. Điều một là cam kết sống chung thủy. Trước khi chính thức trở thành chồng và vợ của nhau đó, các bạn chắc chắn đã có sự tìm hiểu về người khác giới phái, rồi các bạn đã quyết định gạt bỏ qua một bên các ứng cử viên khác và chọn lấy mình, người mình thương yêu nhất trở thành bạn đồng hành. Quyết định đó thầy tạm gọi đó là một nhân duyên để kết thành tình vợ chồng. Cho nên trân quý cái sự quyết định của bản thân cũng là cách thể hiện lòng tôn trọng người mà mình đã chọn. Có thể những người mà các bạn gạt qua một bên nổi trội hơn người bạn đời của mình về phương diện này hay phương diện nọ, gộp chung lại đó thì người mà các bạn chọn nhau đó vẫn là đặc biệt hơn. Chính vì thế, giữ chung thủy trong hôn nhân đó là yếu tố cốt lõi kéo dài được hạnh phúc trong tổ ấm gia đình. Như thầy đã hướng dẫn trong lễ trao nhẫn đó, để giữ được sự chung thủy thì trước nhất chúng ta phải hài lòng nhau về ngoại hình, và đã quyết định làm vợ chồng của nhau đó thì đừng so sánh vợ mình với những cô hoa hậu hay là người mẫu, vì so sánh như vậy đó là khập khiễng. Ngược lại, vợ cũng không nên so sánh chồng mình với các đại gia, những người có vị trí lớn trong xã hội, hoặc là các nhà chính trị đẳng cấp, vì sự so sánh đó là không thích hợp. Do đó, hài lòng với người bạn đời của mình về các phương diện, trên tinh thần đó cả hai cùng phấn đấu để cuộc sống ngày càng được thăng tiến hơn, và hạnh phúc ngày càng được là đầm ấm hơn. Một trong những yếu tố giữ chung thủy đó, theo lời Phật dạy đó, đó là khi tiếp xúc với người khác giới phái, chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần là con người, đừng để ý đến đặc điểm chung về giới tính, và đừng vướng kẹt vào đặc điểm riêng ở mỗi người. Đặc điểm chung về giới tính đó, thì nữ dịu dàng, thước tha, nhỏ nhẹ và mềm mỏng, ngoại hình đẹp. Còn đặc tính giới tính của người nam đó, là lớn, khỏe, mạnh, bản lĩnh, vân vân. Khi để ý người khác giới phái về những đặc điểm này đó, chúng ta dễ dàng cảm thấy mình bị rung động, và điều đó khó giữ được chung thủy trong nhận thức. Để ý đến tướng riêng đó thì dễ bị nhiễm đắm hơn, vì đó là những nét mà chỉ có người A có, người B thì không, như là loại hình của cặp mắt, rồi chân mày, lỗ mũi, rồi má núng nịu đồng tiền, răng khểnh hay là răng đẹp, tướng đi, điệu bộ, giọng nói, kiểu tóc, cách mặc quần áo, cách ứng xử, cách giao tế, vân vân. Để ý đến người khác giới phái ở góc độ này đó, chúng ta dễ cảm thấy đó, có điều gì đó người bạn đời của mình không bằng được những người mà chúng ta đang để ý. Và từ chỗ này nó dẫn đến sự ngoại tình trong tâm tưởng. Điều kế tiếp đó là khi giao tiếp với người khác giới phái, Đức Phật khuyên chỉ dừng lại ở đơn thuần công việc, chứ không viện dẫn công việc đó tạo cơ hội để gặp nhau rồi ngồi tán tỉnh nhau, và thậm chí lúc đầu đó chỉ là tâm sự nhau với tư cách là những người đồng nghiệp. Sự tâm sự đó nó sẽ dẫn đến tình trạng đó tạo ra cảm thông hồi nào không hay, và sự cảm thông đó sẽ là yếu tố để tạo thành tình yêu trong nhận thức, đó là ngoại tình trong tâm tưởng. Về đời sống vợ chồng đó thì luôn luôn nó có cái tình trạng một bên đó thì có nhu cầu bản năng đó nhiều hơn bên còn lại, và nếu như không khéo dung hòa đó thì cái nhu cầu đó nó trở thành là mối đe dọa và làm cho hạnh phúc gia đình khó được bền lâu. Cho nên đó, người nào nặng nhu cầu bản năng thì nghe lời Phật dạy, hạn chế ăn những loại thức ăn được bào chế từ thịt của các loài động vật, mà về màu sắc đối với loài cá đó sặc sỡ thì nó lại bổ cho thận. Rồi thịt bò và một số loài như là ngao, sò, ốc, hến nó đều tạo ra phản ứng tính dục cao, và do vậy cái đòi hỏi sẽ lớn. Đồng thời cũng không nên xem phim ảnh đồi trụy vì nó sẽ kích thích cái thói quen bản năng tạm ngủ quên đó bắt đầu sống dậy. Và bằng cách đó thì chúng ta biết hài lòng với cái mặc định giữa hai vợ chồng để không tìm kiếm ở bên ngoài. Còn về quan hệ tuổi tác đó thì người khác giới phái lớn hơn 20 tuổi đó thì xem như là cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi như là ông bà, nhỏ hơn 20 như con, nhỏ hơn mười mấy tuổi đó trở đi đó như là cháu, lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi như là em út trong gia đình. Quan niệm người khác giới phái có mối quan hệ huyết thống với mình bằng cách điều trên đó sẽ giúp cho chúng ta khởi lên được chánh niệm và dừng lại khi mình bị quyến rũ, bị dụ dỗ, rồi bị thuyết phục. Thì chúng ta nhớ lại mình là người đã có khế ước hôn nhân với bạn đời rồi, cho nên dừng lại chứ không tìm cách để tiến tế. Thì đó là những lời dạy mà trong các kinh đó thì đối tượng nghe đó lúc đầu đó là các vị tu sĩ để giữ đời sống độc thân mà không cô đơn. Thì mở rộng ra thì người tại gia vẫn có thể áp dụng được, để theo đó đó chúng ta có thể giữ được sự chung thủy với người mà mình đã chọn, và điều đó là rất xứng đáng, và nếu cam kết đó, thì chúng ta có thể làm được. Điều hai, hiểu biết và thương yêu. Các bạn nên xem đó, đó là đôi cánh của hôn nhân hạnh phúc, giống như là hai cánh của một con chim. Một con chim dù có khỏe cỡ nào, nếu hư đi một chiếc cánh không thể bay cao, lại càng không thể bay xa. Về bản chất giới tính đó, người nữ thiên nặng về cảm xúc, do bán cầu trái đó là cảm xúc nổi trội hơn bán cầu phải là lý tính. Ngược lại đó, trong bộ não của người nam, bán cầu phải về lý tính nổi trội hơn bán cầu trái, nên người nam á nặng về lý trí hơn. Do đó đó, cái cách ứng xử và biểu đạt tình yêu dành cho nhau đó có sự khác biệt giữa nam và nữ. Người nữ thường đánh đồng á, yêu họ là chiều họ, và do vậy đó cái tình yêu ở người nữ đó dễ bắt đầu bằng việc nghe hài lòng ở đôi tai, đi thẳng vào trái tim, tức là thích nghe nói ngọt. Chính vì thế thỉnh thoảng có nhiều chị phụ nữ bị những gã sở khanh lừa, vì những gã sở khanh nói rất ngọt, vì mục đích họ học hỏi những điều đó để dụ dỗ phụ nữ mà. Còn đàn ông á thì thường thương yêu bằng con mắt, tức là đặt nặng về sự hấp dẫn, rồi cái đẹp hình thức, cái đẹp trẻ trung. Do đó đó dễ yêu từ con mắt đi vào trái tim. Thì tinh thần của Phật giáo đó kêu gọi người tại gia đó giữ được hai yếu tố yêu thương và hiểu biết. Thì đàn ông á rất kém về biểu đạt tình yêu, phụ nữ thì thích điều đó và nghĩ rằng đó, đó là cách mà họ được yêu như thuở ban đầu. Chính vì thế hai bên cũng cần phải điều chỉnh. Người kém về biểu đạt ngôn ngữ, biểu đạt cơ thể thì cũng cần phải khắc phục cái yếu kém đó. Thì mình yêu mình để trong lòng, mình quan tâm mình để trong lòng không nói ra, nhưng khi giận dữ cái người bạn đời của mình thì mình nói ra, thì người ấy sẽ có cảm giác rằng mình không được thương, không được hiểu. Và do đó đó cái nỗi khổ niềm đau dễ phát sinh. Còn người nữ thì nặng về cảm xúc nhiều, và cứ quy đổi tình yêu là chiều chuộng về cảm xúc, thì nên tăng cường sự hiểu biết. Vì đối với đàn ông, yêu họ là hiểu họ, hiểu thì mới có thể đồng hành lâu dài với người đàn ông. Chính vì thế hai bạn cần phải phát huy. Đàn ông ngoài sự hiểu biết nên tăng cường thêm cảm xúc và biểu đạt cảm xúc một cách thích hợp để vợ được hạnh phúc. Còn vợ đó thì tăng cường sự hiểu biết để không để cho cái cảm xúc chi phối mình quá nhiều, dễ dẫn đến tình trạng mít ướt và cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mà vốn về bản chất đó nó không có nhiều đến thế. Do đó các bạn hãy tập nhớ đến hình ảnh của tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, thì trong mỗi một bàn tay đó đều có con mắt nằm ở chính giữa lòng bàn tay. Bàn tay đó là tượng trưng cho tình thương, bởi vì khi mình nói mình thương người nào thì chúng ta phải có hành động cụ thể để làm cho người đó được hạnh phúc, chứ không thể nó thương bằng miệng mà không có gì đó biểu đạt để biến cái lời nói đó trở thành một hiện thực. Và để cho tình thương yêu đó không bị lợi dụng cho nền tảng bị mũi lòng và bị lừa đảo, thì tình thương đó phải được đạo diễn bởi con mắt tượng trưng cho nhận thức đúng, mà đỉnh cao nhất là trí tuệ. Như vậy con mắt tượng trưng cho các hành động chăm sóc mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cái tai đó là tượng trưng cho hành động chăm sóc mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Con mắt tượng trưng cho trí tuệ để dẫn dắt sự hiểu biết, làm cho người được chúng ta thương á hạnh phúc dài lâu. Cho nên hai bạn cố gắng là luôn luôn để cho yếu tố thương yêu được đạo diễn bằng sự hiểu biết, để cân bằng hai yếu tố. Một bên đó là nó thuộc về đặc điểm của người nam, tức là hiểu biết. Một bên đó nó thuộc về đặc điểm của người nữ, tức là thương yêu. Và hai bên cũng phải dung hòa với nhau, ai yếu mặt nào thì bổ sung mặt đó, để cho người còn lại không có cảm giác bị hụt hẳn, đó là bị ngộ nhận. Và bằng cách này đó thì hạnh phúc chung thủy không chỉ đơn giản là sống nhau đến răng long tóc bạc mà sống trong sự hạnh phúc của hôn nhân. Điều ba, chăm sóc và chia sẻ. Khi còn độc thân đó, dưới sự bảo hộ của luật pháp như là một quyền tự do, các bạn thích cái gì làm cái đó, miễn không vi phạm luật pháp là được. Có thể đi chơi đến 1-2 giờ khuya về cũng không sao. Khi đã chọn nhau làm vợ chồng đó, thì các bạn nên hình dung đó, vợ và chồng giống như một đôi dép à. Chỉ khoảng cách của đôi dép đó đó, nó không bao giờ quá 1,5 m. Đối với người có chiều cao 1,85 m trở lên, không quá 1 m đối với người có chiều cao trung bình 1,6 m. Và nếu quan sát á, thì các bạn sẽ thấy đó, khi chân phải á, cắt lên phía trước thì chân trái ở đằng sau, và khi chân trái bước lên phía trước thì chân phải lùi ở đằng sau, và cứ như thế hai chân tạo cái vị thế thay đổi nhau để cùng bước tới phía trước, và cuối cùng á, đưa người bộ hành á, về nơi mà người ấy đang muốn và hướng về. Thử hình dung á, trên cơ thể người hai chân đều là chân trái thì không thể có sức mạnh được, hoặc là cả hai chân đều là chân phải đó, thì cái đó đi giống như là chạy, cái năng lượng nó dư thừa mà, cho nên phải có một chân trái và chân phải bổ sung cho nhau. Thì cặp vợ chồng cũng thế, một bên là nam, một bên là nữ. Ngay cả trong những cuộc hôn nhân của những người giới tính thứ ba, hoặc hai nam hoặc hai nữ, về phương diện hình tướng thì bên trong tâm tính á, sẽ có một người đóng vai là nữ và một người đóng vai là nam. Nó cũng giống như một đôi dép, nó chỉ khác nhau về cái hình thức biểu đạt thôi. Cho nên á, cái sự chia sẻ nó thuộc về đó, cái lòng cam kết và thể hiện thương yêu chúng ta dành cho nhau, chứ chúng ta không được quyền ích kỷ cho riêng mình như là đang lúc còn sống độc thân. Bây giờ để chia sẻ đó thì cả hai phải biết tiện tặng, là khi lãnh lương mỗi tháng về, ngồi quy hoạch cho cái tháng đầu tiên số tiền là chia bao nhiêu phần á, là duy trì cái sinh hoạt vợ chồng. Thứ hai đó là mua sắm các vật dụng. Thứ ba đó để ngân hàng để phòng hờ những lúc khó khăn và tạo ra lãi để có thể hỗ trợ cho đời sống. Thứ tư á, mối quan hệ giao tế với người thân. Thứ năm á, đi lễ tang, lễ cưới, lễ sinh nhật cho mối quan hệ gia đình huyết thống và những người mà mình không thể hiện cái sự quan hệ, vân vân. Thì cần phải phân chia cái nhận thức đó, nó được một cách đồng đều để chúng ta tiện tặng và dành dụm, và nhờ đó đó cái sự chia sẻ lẫn nhau về trách nhiệm tài chính cũng như là sức khỏe, năng lượng, rồi các cái trách nhiệm gia đình giữa vợ và chồng, chứ không nên đổ trách nhiệm đó lên vợ không, hoặc đổ trách nhiệm đó lên trên chồng không, để cho cả hai bên đó cùng chia sẻ với nhau thì hạnh phúc đó mới được dài lâu. Như vậy việc chia sẻ lẫn nhau mới giúp cho người còn lại có thời gian. Trong kinh Thiện Sinh chúng ta vừa đọc đó, thì Đức Phật có yêu cầu người chồng đó thực hiện cái trách nhiệm đó là cùng vợ làm tốt trách nhiệm gia đình. Thì đạo Phật quan niệm nam và nữ là bình đẳng, đó là tôn giáo duy nhất và đầu tiên chủ trương như thế cách đây 26 thế kỷ. Do đó đó, để cho vợ được tiếp tục trẻ đẹp thì chồng khi về nhà, thay vì có thói quen đi nhậu rượu với bạn bè hoặc là đi nói chuyện tán dốc về chính trị, chuyện thế giới, chuyện quốc gia mà vốn nó không có liên hệ gì đến hạnh phúc của mình, thì dành thời gian nhiều cho gia đình, với mâm cơm gia đình, trách nhiệm gia đình, chia sẻ các cái trọng trách ở trong gia đình, để người vợ đó có thể ngoài cái công việc lo cho gia đình ra, nó còn có thời gian lo cho bản thân. Nhờ đó đó, cái sự trẻ trung nó vẫn được giữ gìn. Như vậy chia sẻ trách nhiệm là cách giúp cho người còn lại được chăm sóc, và điều đó đó sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc. Cho nên đó, cả hai bên chồng đó, thì cùng gánh vác trách nhiệm gia đình, vợ đó thì cùng phải đi làm để chia sẻ trách nhiệm tài chính. Có một số người nam gia trưởng thì thích vợ ở nhà thôi, sợ vợ đi rồi vợ thương người khác, nên giữ ở nhà rất là kỹ, rồi mọi thứ về là mình lo hết. Nhưng mà cái thói gia trưởng đó, đó sẽ làm cho người còn lại bị ngột ngạt, cũng giống như là các con chim được nhốt ở trong lồng vàng, dù là lồng bằng vàng đi nữa, cái sự mất tự do đó đã làm cho con chim cảm thấy ngột ngạt, khó thở và muốn thoát ra. Cho nên đó, cả hai cũng phải chia sẻ thời gian, tài tiền bạc, chất xám, năng lượng, lý tưởng để cùng giải quyết các vấn đề chung của nhau, các vấn đề của gia đình, các vấn đề của mối quan hệ huyết thống, rồi bạn bè làng xóm và trong nhà quầy phố. Nói chung là phải làm sao phân chia đồng đều để cả hai người đó lúc nào cũng là đồng hành hết. Nó giống như là đôi chân đó, luôn luôn là đồng hành. Chứ nếu một cái chân đi trước tách rời ra khỏi cơ thể, còn cái chân còn lại bị bỏ rồi, thì đó nó không còn là vợ chồng nữa. Điều 4, nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn. Quan hệ vợ chồng á cũng giống như là cái nồi và cái nắp, tức là một cái chính và một cái phụ, và dù là cái phụ đi nữa cũng đóng một vai trò và chức năng nhất định để bổ trợ cho cái chính. Cho nên cái chính không có nghĩa là quan trọng hơn hết. Chúng ta thử hình dung nếu vợ chồng là hai cái nồi mà không có nắp, hay là hai cái nắp mà không có nồi, thì có lẽ là cái sự nấu nướng các vật dụng trong cái nồi đó sẽ lâu hơn nếu không có nắp, sẽ tốn nhiều năng lượng hơn, nhiên liệu hơn. Còn nếu mà chỉ là hai cái nắp mà không có nồi thì không có nấu được, vứt bỏ. Do đó đó, chúng ta phải nâng đỡ nhau, có nghĩa là sẽ có một người đó có nguồn tài chính khá hơn, người còn lại đó nguồn tài chính ít hơn. Cũng giống như là hai người khi mà đi trên một con ngựa, chắc chắn là phải có người đi ngồi trước, có người ngồi sau, chứ không thể ngồi ngang bằng với nhau được. Hiếm có trường hợp hai vợ chồng có đồng lương ngang bằng nhau, một người lương cao hơn, một người lương thấp hơn. Là tiền lương thì lại thuộc vào kiến thức chuyên môn, bằng cấp, rồi cái cơ hội, mối quan hệ và nhiều yếu tố khác. Cho nên người có đồng lương cao đó đừng ỷ lại và đi chi phối người còn lại theo hướng gia trưởng cọc cằn, và cái đó đó nó vô tình giết chết hạnh phúc. Cho nên đó, phải thấy cái việc mà mình có điều kiện tài chính tốt hơn là nguồn phước báo của mình, và chia sẻ phước báo đó với người bạn đời của mình trên tinh thần đó là nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau. Và ở đây đó, thầy đề nghị đó là với lòng kiên nhẫn lớn. Nhưng mà không á, sau thời gian mình cảm thấy mình mệt mỏi. Thường người nữ đó thì có khuynh hướng là thương những người nam giỏi hơn mình, dĩ nhiên trong một số tình huống là giàu hơn mình, ít khi nào thương cái người nghèo hơn mình, vị trí xã hội thấp hơn mình. Nó cũng có, nhưng mà số lượng nó không có nhiều như là trong trường hợp của người nam. Cho nên đối với những gia đình mà có khoảng thời gian người nam với tư cách là chồng bị thất nghiệp, người nữ với tư cách là vợ sẽ là cái người trụ cột chính ở trong gia đình, thì người nữ sẽ có cảm giác rất là ngột ngạt và mệt mỏi, và thỉnh thoảng sẽ nghĩ rằng đó chồng mình là vô tích sự. Và điều đó đó sẽ là dẫn đến tình trạng là mất đi sự chia sẻ, sự nâng đỡ nhau. Cho nên đó, ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, người còn lại phải hiểu cảm thông, nâng đỡ tinh thần, nâng đỡ ngay cả về phương diện vật chất, để cho cái người bị té ngã trong trường hợp đó đó không bị gọi là một cái cú sốc, rằng là lúc này đó tôi bị thất nghiệp, tôi không có tiền nên tôi bị khinh thường, tôi không được coi trọng, tôi bị phỉ nhổ, vân vân. Thì hai bạn là vợ chồng của nhau, cho nên chia sẻ và nâng đỡ nhau về tài chính, về những yếu tố khác đó là rất cần thiết. Dĩ nhiên người đang trong tạm thời bị mất việc hay là chưa được tuyển dụng với năng lực và sở trường chuyên môn cũng phải nỗ lực hết mình để tình trạng đó không diễn ra lâu dài, thì người còn lại sẽ không bị rơi vào tình trạng hụt hẳn, mệt mỏi. Nâng đỡ thì là nâng đỡ, nhưng mà mình phải nỗ lực. Người nào yếu thì nỗ lực nâng mình lên chút xíu, tức là nhón chân vối tay phấn đấu lên để vượt qua chính mình, chiến thắng được chính mình. Thì bằng cách đó đó thì cái sự nâng đỡ của hai bên đó, có khi đó vợ nâng đỡ chồng, có khi đó thì chồng nâng đỡ vợ, và cả hai cùng nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn để không khinh thường nhau, với lòng hiểu biết, để mỗi lần một nâng đỡ như vậy thì chúng ta cảm thấy mình mang lại hạnh phúc cho người bình thường, thì đó chính là tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình. Điều năm, tôn trọng và hài hòa. Trong lúc mà nói về nghĩa trao nhẫn cưới đó, thì thầy có nhắc rằng nhẫn được làm bằng vàng hoặc là quỳnh kim hoặc là bạch kim, và đề nghị đó vợ chồng á xem nhau là khách hàng quý nhất ở trong đời của mình. Khi chúng ta được tuyển dụng vào các vai trò tiếp tân trong một công ty hay tập đoàn nào đó, chúng ta được huấn luyện rất kỹ. Đó là nếu khách hàng vô cớ hoặc kiếm chuyện một cách hữu ý, chúng ta không được quyền kiếm chuyện lại, trả đũa lại, mà phải giữ bình tĩnh, vui vẻ, nở nụ cười. Còn nếu họ khuấy rối đó thì nhờ bảo vệ mờ ra. Mục đích làm như vậy là để giữ khách hàng với công ty hay tập đoàn. Thông qua đó, khi trở lại lần thứ hai, khách hàng sẽ dẫn thêm bạn bè người thân đến. Giữ khách hàng khó hơn là tạo ra khách hàng mới, giữ hàng cũ đó. Mà nhất là khách hàng cũ mà mang theo bạn bè đến để mua các sản phẩm hoặc dòng sản phẩm của công ty mà các bạn đang làm á, thì đó là một sự thành công. Thì việc giữ khách hàng quan trọng nhất của đời mình đó là vợ và chồng. Trên tinh thần á hạnh phúc thì cái đó là một cái câu chuyện rất là dài và khó. Cho nên á yếu tố quan trọng nhất á đó là tôn trọng nhau. Lúc mới tìm hiểu nhau đó thì chúng ta thể hiện toàn là mặt tốt không ạ, để gây ấn tượng nhau. Khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó thì hầu như không có giấu giếm được. Thì ngoài các mặt tốt và ưu điểm đó đó, các cá tính có thể xấu, có thể không xấu, nhưng mà đối với người còn lại đó, nó không được xem là phù hợp. Thì lúc đó cái sự khập khiễng trong cá tính và lối sống nó sẽ làm cho hai người đó dễ cãi vã nhau, bất đồng nhau, bất đồng cách tiếp cận vấn đề, rồi giải pháp để giải quyết vấn đề. Cho nên đó, để cho vấn đề nó được nhẹ nhàng đó, thì cả hai lúc nào cũng phải giữ được cái tinh thần tôn trọng với thái độ rất hài hòa. Hài hòa trong lời nói, nhất là ngữ điệu biểu đạt. Để giữ được cái tinh thần tôn trọng và hài hòa đó thì dầu có giận cỡ nào cũng đừng bao giờ nói thách thức. Thì thường chị em phụ nữ thì nặng về cảm xúc, Cho nên là khi buồn, khi hờn dỗi, khi giận đó, thì ưa có những cái cách thách thức là chia tay đi, kết thúc nhau đi. Đó, thì cái đó đó, mục đích đó của em phụ nữ là gì? Nói đó ra để xem đó, người chồng của mình đó, có còn thật sự thương mình không? Nếu còn thương thì đang năn nỉ mình. Lúc mới yêu đó, thì quý cô luôn luôn hờn và giỏi để được người mình thương đó, quan tâm, chăm sóc. Và các ông chăm sóc người yêu mình lúc mới yêu rất tốt về phương diện này. Nào là năn nỉ, nào là làm lành, nào là hạ nước nhỏ. Nhưng mà khi là vợ chồng đó, mà lại tiếp tục như thế là quý đàn ông cảm thấy rất là mệt mỏi. Bởi vì người đàn ông người ta không thích cái sự thách thức, hoặc là nói những lời chia tay, nói như thế này thế nọ. Cho nên đó, thời gian mới yêu và cái thời điểm mà chính thức làm vợ chồng của nhau đó, đừng bao giờ lấy những hành động của người mình thương trong giai đoạn tìm hiểu nhau làm hệ quy chiếu để đánh giá cái tình yêu mà đang lúc chính thức là vợ chồng đó, còn nhiều hay là ít. Lâu lâu gặp nhau một lần thì phải chiều nhau tế bến. Nhưng mà khi mà chính thức là vợ chồng rồi, cái chiều tế bến đó, nó không còn nữa. Nó đổi qua thành là tính trách nhiệm, là tính cam kết, tính đồng hành, chứ không phải chiều nhau nữa. Do đó chúng ta phải hiểu để lúc nào chúng ta cũng giữ được thái độ bình tĩnh với lời nói hài hòa. Thì lễ cưới trong Phật giáo đó, suốt 90 năm qua đó, được gọi là lễ hằng thuận. Hằng là thường xuyên, thuận là hòa thuận. Và hai chữ này đó là rút ngắn từ thuật ngữ bốn chữ hằng thuận chúng sinh, vốn là một trong 10 điều phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm. Khái niệm chúng sinh ở đây đó là chỉ cho con người. Trong văn học Phật giáo Đại Thừa, ở phần lớn các ngữ cảnh, còn rộng hơn nữa đó thì các loài động vật có tình thức. Còn hằng thuận chúng sinh đó, với ngữ cảnh này có nghĩa là chúng ta làm cho mình thuận hòa với tất cả mọi người. Và điều đó nó nhắc chúng ta trước nhất mình phải thuận hòa giữa vợ và chồng. Mà muốn thuận hòa đó thì phải có lòng tương kính. Nếu bỏ qua sự tương kính đó thì chúng ta không thể thuận hòa được. Thì điều quan trọng đó, dầu một trong hai người đó là trụ cột kinh tế chính đi nữa, thì cũng đừng vì yếu tố đó mà mình xem thường người còn lại. Của chồng thì công vợ, rồi người vợ trong trường hợp là làm nội trợ không có tạo ra đồng tiền, nhưng mà việc chăm sóc con, lo cho gia đình, là mọi thứ tất tần tật, nó cũng ngang bằng với cái công sức mà người chồng lam lũ ở thị trường. Cho nên đó, luật hôn nhân gia đình ở nước Việt Nam cũng như là trên thế giới, trong trường hợp mà vợ chồng không còn thấy với nhau chung lý tưởng, đi chung nhau trên một con đường, hòa thuận, tương cứng, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau nữa, thì chọn cái con đường chia tay, thì lúc đó đó, ngay cả tài sản của người chồng làm được từ lúc mà hai bên chính thức là vợ chồng của nhau là phải chia đôi thôi, để bảo vệ cái quyền lợi của người nội trợ. Và tương tự, nếu người chịu trục kính đó là người nữ, người nam là nội trợ, thì tài sản trong thời gian sống chung là vợ chồng cũng phải được chia đôi khi ly hôn. Do đó, đó chúng ta cần phải giữ thái độ hài hòa trong mọi tình huống để không phải nuối tiếc về sau. Giữ gìn một cái ly đó có thể mất đến rất nhiều công sức, nhưng mà phá vỡ cái ly này chỉ một giây thì thả xuống là nát. Mà khi đã nát rồi đó, có nỗ lực hàn gắn lại đó, nó cũng là cái ly vá, chứ phải là ly nguyên vẹn. Cho nên đó, mình giữ lời nói tôn trọng nhau, thái độ hài hòa với nhau, nhiều khi 5 năm, 10 năm, nó cũng chưa chắc là đã gây ấn tượng đâu. Nhưng mà lỡ nói một lời xúc phạm nhau đó, người còn lại nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở là tiêu rồi. Rất là khó. Xây dựng thì mất đến nhiều năm, nhưng mà phá vỡ đó chỉ có vài giây là hết rồi. Giờ là tòa nhà 110 tầng thương mại của Mỹ đi, khi mà Osama Bin Laden lãnh đạo khủng bố quý vị quan sát chứ mấy bạn đã đâm vào chỉ cái dòng chưa được 90 giây, 110 tầng đó trở thành là tro bụi thôi. Tức là một cái hình ảnh mà chúng ta dễ hình dung được. Thì xây dựng hạnh phúc, xây dựng tình thân, xây dựng mối quan hệ mất rất nhiều năm, bảo vệ nó, nuôi dưỡng nó, nhưng mà phá vỡ nó chỉ vài hành động bất cẩn là nát. Cho nên chúng ta phải giữ chánh niệm, để lúc nào cũng phải giữ tôn trọng và thái độ hài hòa. Điều 6, không gây sự, không trách móc. Có những tình huống cá tính khác biệt nhau đó, nó làm cho các bạn trở thành một bên là cái mâu, một bên là cái thuẫn. Mâu là cái mát mà, cái giáo mà, đâm vô là lũng. Thuẫn là cái dụng cụ để cái khiên á, khi mà ra trận á, lính phải có cái thuẫn đó. Là khi mà bị đối phương dùng mà dao, kiếm hay là mát đâm chém á, thì chúng ta lấy cái khiên này cho nó đỡ. Thì cái người mà bán hai dụng cụ này đó, thì thường là quảng cáo cái gì do mình bán á, sản phẩm đó được xem là số 1. Thì khi mà ông ta nói đến cái thuận của nó, cái thuận của tôi là không có cái gì có thể đâm thủng được. Nhưng mà qua đến lúc mà quảng cáo cái con dao với cây kiếm này là đâm cái gì được cũng lũng. Từ đó người ta mới ráp là thành cái chữ là mâu thuẫn. Như vậy nếu hai cái này đều là nhất thì cái nào là nhất hơn? Từ đó khái niệm đó được xem là gì? Là đối lập nhau. Mô tả cái tình trạng là dị biệt nhau, đến độ là không chấp nhận nhau. Thì nếu như chúng ta quan trọng quá vấn đề và chấp nhất về phương diện cảm xúc và thái độ đấy, thì chúng ta sẽ đẩy nhau đến cái tình thế đó, một bên là cái mâu, một bên là cái thuẫn. Mở miệng ra là cãi, mở miệng ra là tranh chấp. Thì đó là yếu tố phá hoại hạnh phúc trong hôn nhân. Trong quan hệ tình bạn, tình thân, rộng hơn nữa là tình người, gây sự nhau từ những việc nhỏ nhặt và tiểu tiết đó là ích kỷ. Để bụng, để dạ những cái việc tiểu tiết đó thì không thể hạnh phúc được. Và chất chứa dần dà đó, nó sẽ tạo thành các cái cục tức nằm ở cổ à. Nó đã ấp ủ lâu rồi, giống như là những tên du kích vậy đó. Chỉ cần vào chất xúc tác thôi, lỡ nói thêm một lời nào nữa thôi, thì cái ly nước đó nó giống như là thêm một giọt nữa là tràn ly. Thì lúc đó đó, người ta sẽ không tiếc lời buông ra những câu chữ đó mà người nghe nó cảm thấy là tổn thương tột độ, rất mệt mỏi, rất là căng thẳng. Cho nên đó, về nguyên tắc đó, hễ ai sống nặng về cảm xúc, chấp về cảm xúc nhiều đó, thì khi mà mình không hài lòng một việc gì đó, dễ gây sự lắm. Gây sự bằng lời nói, gây sự bằng hành động, gây sự bằng thách thức, rồi dễ trách móc, cằn nhằn, cào nhào, than vãn, thậm chí là thách đố kết thúc. Cho nên là trong mọi tình huống đó, thầy khuyên các cặp vợ chồng đó, đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng gây sự, cãi lộn, rồi là cằn nhằn, cào nhào. Người nam mà nghe cằn nhằn vài ba câu là họ nhức đầu à. Vì cái bản chất cấu trúc giới tính đó, đó là nó làm cho họ không thích nghe những cái lời cằn nhằn. Cho nên muốn giữ được người chồng đó, thì vợ cần phải học nói những lời từ ái, tức là thể hiện chất liệu yêu thương, không chỉ bằng nội dung mà ngay cả ngữ điệu, biểu đạt, ngôn ngữ nghe làm sao nó dịu ngọt á, thì người vợ đó sẽ trở thành đó là người biến chồng mình trở thành ô sin trong nhà. Như là chồng sẽ làm tất tần tật mọi thứ và rất là hạnh phúc. Còn nói căng thẳng, nói thách thức, cào nhào, cằn nhằn, chì chiết, chửi bới nặng nhẹ đó, thì các ông chồng sẽ tìm lý do rời khỏi nhà khi về tới nhà. Và khi mà ra ngoài đường đó, thì phần lớn đàn ông là gì? Nhậu. Một số khác tệ hơn đến quán bia ôm, kiểu nào cũng chết. Cho nên muốn giữ trái tim của người chồng trong tổ ấm gia đình đó, thì điều quan trọng nhất đó là phụ nữ phải biến mình trở thành một vũ khí mang lại cho nhà hạnh phúc, đó là nói lời từ ái, nhỏ nhẹ, ngọt ngào, hoan hỷ. Các bạn có để ý tại sao mà có cái câu thiệu ăn cơm Tàu, cưới về Nhật ở nhà Tây? Ai đi du lịch Trung Quốc đó, thì biết rõ rồi, là mỗi một cử ăn đó, tối thiểu là 10 món, cao lương mỹ vị sang trọng. Nói về văn hóa ăn đó, thì có thể nói là ăn kiểu Tàu đó, rất là tốn kém tiền và sang trọng. Cho nên đó, ai đã được thiết đãi như là thượng khách trong nền văn hóa người Trung Hoa đó là khó qua được lắm. Ở nhà Tây thì tượng trưng cho nhà Pháp và nhà của châu Âu, rộng hơn nữa là nhà của phương Tây. Thì quý vị biết là nhà bên ngoài thì có nhiều nhà là xây bằng đá, bên trong là tiện ích đầy đủ. Cái căn nhà đó có thể là vài trăm mét vuông, phía trước thì có sân cỏ, phía sau thì có cảnh trí, không gian rất là yên tĩnh, vô ở rồi là mê, rất là sang. Còn là cưới về Nhật thì tại sao lại là cái sự lựa chọn? Thực ra người phụ nữ Nhật rất là xấu, so với phụ nữ Việt Nam đâu có đẹp bằng. Mà tại sao đó lại có cái câu này? Tại vì người vợ Nhật á, họ rất giỏi về cầm kỳ thi họa và hiểu biết chồng. Họ chiều chồng số 1 luôn. Nhất là những người chồng mà có vị thế xã hội nha, thì khi về tới nhà đó, vợ cỡ áo khoác ra, cỡ nón ra, tháo dài, tháo vớ tắt, đặt chân chồng vào cái thao nước ấm, rồi dùng tay của mình để rửa chân chồng. Thôi chứ mà làm như thế là mấy ông chồng làm sao bỏ vợ được. Bên ngoài đó là biết bao nhiêu căng thẳng, nhất là trong thương trường, loại trừ, triệt tiêu lẫn nhau, biết bao nhiêu là cái thách đố. Khi về tới nhà đó, cảm thấy nó mát liền, hạnh phúc liền, vì không đâu là ấn tượng bằng cái sự chăm sóc của người vợ Nhật. Thì đó là lý do mà ta nói là cưới vợ Nhật. Như vậy người ta không chú trọng đến yếu tố ngoại hình, mà chú trọng đến yếu tố hiểu, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần. Cho nên đó, là người vợ Nhật hiếm khi nào gây sự trách móc hờn dỗi cằn nhằn lắm. Phụ nữ Nhật nó khác với phụ nữ còn lại ở điểm đó. Cho nên mặc dù ngoại hình họ rất xấu, không đẹp bằng là các phụ nữ khác, mà người chồng Nhật vẫn cảm thấy hài lòng là vì thế. Do đó nhớ yếu tố này, để trong mọi tình huống dù có tức cơ nào đi nữa, chúng ta cũng phải thập nở nụ cười, việc đâu còn có đó, rồi khéo léo tìm giải pháp để vượt qua. Chứ đừng có cào nhào cằn nhằn một việc được cứ nói tới nó lưu hoài. Phụ nữ mà dặn lên rồi nha, cái lập là cái chuyện cũ. Nhưng khi cái chuyện đó 10 năm rồi, đàn ông ta làm xong ta quên mất tiêu rồi, mà người nữ cứ nhớ mà ghi vào trong đầu á, rồi cứ mỗi lần dặn cái là móc nó ra kể lại. Đó là cái cách đó, là hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau, mà theo Đức Phật là không thông minh. Cho nên Đức Phật nói là muốn sống hạnh phúc á, thì phải khép quá khứ lại với quá khứ, đừng đào mồ cuốc mã quá khứ lại, và cũng đừng lo lắng quá nhiều về tương lai. Hãy làm có bài bản ở hiện tại, có phương pháp đúng, với nỗ lực đúng, kiên trì đúng, thì tương lai sẽ lần lượt trở thành hiện tại. Rồi mỗi một tích tắc trôi qua thì hiện tại trở thành là quá khứ. Cái cuộc sống nó là một cái dòng chảy như thế thôi, lo lắng làm gì cho mệt. Chỉ cần đầu tư phương pháp đúng thì giải quyết được vấn đề. Và chúng ta phải có kịch bản B, kịch bản C, phương án B, phương án C, để khi tình huống bất trắc xảy ra đó là chúng ta không có ngỡ ngàng, ngạc nhiên, tức tối, lúng túng, và có phương pháp để giải quyết thay thế kịp thời. Thì đó là lối sống là hiện tại hạnh phúc. Chứ hạnh phúc không có mặt trong quá khứ, vì nó đã trôi qua rồi. Hạnh phúc không có mặt trong tương lai, vì nó chưa tới. Hạnh phúc chỉ có mặt ở hiện tại thôi. Cho nên phải khép toàn bộ những cái chuyện khổ, chuyện đau, chuyện bất hạnh, chuyện lỡ làng của nhau trong quá khứ, đừng nhắc lại, thì mới có thể sống hạnh phúc ở hiện tại. Trên tinh thần không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua. Bởi vì trong hôn nhân á, một trong hai người thắng thì dẫn đến tình trạng là cả hai cùng thua. Nên muốn hôn nhân được bền vững đó, thì các bạn nên nhớ đó là cả hai cùng thắng, win-win situation. Muốn như vậy đó thì hai bên phải nhường nhịn nhau và đừng bao giờ buông lời chết móc thách thức căng thẳng cần nhằn cào nhào. Nếu ai có cái cá tính đó thì phải nỗ lực thay đổi để người còn lại khi về tới nhà thì lòng cảm thấy rất là nhẹ nhàng và an vui. Điều 7, thực Phật Phật Pháp. Thầy rất vui khi chú rể Trần Minh Châu đó đã chính thức trở thành Phật tử trong ngày lễ cưới để đồng hành cùng vợ với tư cách là cả hai đều là Phật tử. Thì trong 4 điều phát nguyện hôn nhân đó, 7 nội dung vừa qua đó là thầy triển khai từ điều 3 và điều 4. Còn điều thứ nhất đó, thì rất là quan trọng, đó là các bạn cam kết đó, giữ truyền thống văn hóa đạo đức Việt Nam. Đó là cái căn cước tinh thần của chúng ta và cũng như là truyền thống cao quý của gia tộc mình, để tránh tình trạng á cha mẹ làm thầy con cái đốt sách, và đó cũng được xem là một hành động bất hiếu. Còn điều pháp quyền thứ tư á là thầy kêu gọi cha mẹ là với tư cách là vợ chồng trong ngày lễ cưới cho đến trọn cả một kiếp người đó phải có trách nhiệm đạo đức từ tuổi lên 3, cho con em mình đến một ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt đó làm lễ Phật tử và dẫn dắt con cháu của mình đi chùa tối thiểu mỗi tuần một lần. Thì chùa Giác Ngộ thì nó có cái mô hình là sinh hoạt và phụng sự rất là chỉnh chu. Chiều thứ bảy vào lúc 14:30 đó thì có chương trình là búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 12, học về nhân cách sống, kỹ năng sống. Nên các cháu học chừng vài tuần thôi, sau mười thức thì không cần cha mẹ nhắc, ăn thì không cần cha mẹ mốm, học bài thì không cần cha mẹ phải hăm dọa, rồi không nghiện ma túy, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, game điện tử và chơi bời. Đó là những kỹ năng mà các cháu được huấn luyện. Như vậy khi cho con em mình làm Phật tử từ nhỏ đó thì chúng ta đỡ phải lo lắng về sự hư đốn của các cháu ngay thời điểm các cháu dễ dàng bị trở thành nạn nhân như thế. Chiều chủ nhật thì Chùa Giác Ngộ có chương trình là tuổi trẻ hướng Phật dành cho học sinh và sinh viên và thanh thiếu niên. Còn sáng chủ nhật á, hàng tuần á, thì dành cho người lớn tuổi, trung niên và lão niên. Mặc dầu á, trên toàn nước 18.600 mấy chục ngôi chùa đó, không phải chùa nào cũng có được mô hình như thế này. Nhưng mà ít ra đó, chúng ta cũng phải nỗ lực dẫn dắt con em mình làm Phật tử từ nhỏ. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, họ có câu thiệu bán khoáng con cho Phật để con dễ nuôi. Bán khoáng cho Phật có nghĩa là vô nhận Đức Phật làm thầy làm cha, để nhờ đó mà Phật gia hộ cho các cháu từ nhỏ không phải bệnh tật liên miên làm khổ đến cha mẹ và vượt qua được cái sự khó nuôi đó. Do đó bây giờ nó chỉ dừng lại chủ nghĩa hình thức thôi. Thì sau khi mà làm lễ bán khoáng con cho Phật rồi đó thì phần lớn cha mẹ chẳng dẫn con cháu đi đến chùa. Và ở miền Bắc còn có một cái câu tệ hại hơn nữa, đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Cho nên đến tuổi về hưu đó thì người ta mới bắt đầu đi chùa. Còn trước đó mà đi chùa ở tuổi tuổi thơ á, người ta nói là đầu óc của người đó là bất bình thường. Thì cái câu đó là cái câu mà tôi cho rằng đó, các nhà nho trong giai đoạn đó ngự trị chính trị tại Việt Nam đã đặt ra những câu này, rồi nó lan truyền rộng rãi trong dân gian để mà làm cho Phật giáo bị chết. Nên tuổi già mà đi chùa còn gì nữa đâu. Người già này sống với thói quen, đến lúc 60-70 tuổi mới bắt đầu gặp chân lý Phật cũng đâu còn đủ sức để mà học hành theo, thực tập theo được. Mà thói quen á, ban đầu đó là mặn nhện, Vì lâu về dài nó là dây xích, nó trói buộc chúng ta lại, nó làm cho mình khó vượt qua được. Cho nên đó, đạo Phật chủ trương đó, trẻ vui chùa, thanh niên vui chùa, trung niên vui chùa, lão vui chùa, ít nhất đó, là một tuần phải có một lần, 2 tiếng đúng không? Đó là mình bồi dưỡng đời sống tinh thần. Rồi giống như cơ thể này đó, một ngày cần 3 cử để ăn, 2 lít nước để uống, 1 lần tắm để rửa sạch, 1 lần thay quần áo mới, trang sức phẩm, thậm chí son phấn và nước hoa để làm cho mình tự tin. Thì cái bộ não của chúng ta với các hoạt động của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, nó hơn là cõi tâm, cần phải được cung cấp thực phẩm tinh thần để nuôi nó hàng ngày. Thì đời sống tinh thần khi đến sinh hoạt tại chùa bao gồm đó, ngồi thiền 15 phút hoặc là nửa tiếng để trở nên điềm tĩnh và sâu sắc, làm chủ được cảm xúc và hành vi, đọc một thời kinh 30 phút. Đó, Đức Phật để lại rất nhiều bài kinh, mỗi một bài kinh là một to thuốc vượt qua nó khỏi niềm đau. Cho nên khi mình đọc kinh mình hiểu được, lúc gặp những vấn nạn là chúng ta áp dụng giải quyết nó. Rồi nghe một bài thuyết giảng để mở sự hiểu biết, có thêm nhiều cánh cửa sổ tri thức, thì chúng ta trở nên là một cái người phong phú về tinh thần, có giá trị và hữu ích. Do đó dẫn dắt con cháu làm Phật tử từ nhỏ đó là cách thương yêu con cháu lớn nhất. Như thầy cũng khuyên đó, là làm cha mẹ thì phải có trách nhiệm bằng mọi cách xây dựng hạnh phúc và tương lai cho các con theo hướng tự lập và bền vững, chứ không biến con em của mình trở thành công tử bột và công chúa bột. Con cháu của mình phải tự lập được để có thể giỏi bằng mình hoặc là giỏi hơn mình. Và khi dẫn dắt con cháu làm Phật tử từ nhỏ đó, thì cha mẹ phải là người làm gương trước nhất. Việc thực tập Phật pháp nó gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là học Phật. Học Phật là bằng việc đọc kinh, đọc sách, nghe thuyết giảng để mở sự hiểu biết. Nhờ đó hết mê tín dị đoan, hết sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an. Thứ hai đó là thực tập Phật pháp, tức là biến những điều mình hiểu từ lời Phật dạy trở thành những điều thực hành trong đời sống thực tiễn. Chứ đọc kinh xong rồi cầu phúc rồi có lợi gì đâu. Đọc kinh cầu phúc nó cũng giống như là chúng ta đọc cái to thuốc paracetamol trị giảm đau, tenaron trị nhức đầu, glucosamine trị bổ xương. Mà mình đọc to thuốc đó hết ngày đến đây đó, rồi đi khoe bác sĩ, tôi đã đọc được 1 triệu biến cái to thuốc của ông cho tôi, của bà cho tôi, không lợi gì đâu. Thay vì đọc cái to thuốc đó, bỏ cái viên thuốc vào trong miệng uống, thì chúng ta được tăng trưởng sức khỏe bằng sự hỗ trợ của thuốc và hết được bệnh. Thì tương tự, đọc một lời kinh nó giống như là đọc cái to thuốc vậy đó. Sau đó phải nhớ cái lời kinh đó dạy để vượt qua cơn nóng giận. Thì lúc đó tập hít thở, đừng có phản ứng dội, đừng có trả đũa, đừng để cho cơn giận chi phối mình, thì áp dụng làm theo để mình không có trở thành nạn nhân của cơn giận hoặc là bạo lực, thượng cắn chân hạ cắn tay, thậm chí là giết người trong lúc cơn giận chi phối. Do đó đọc kinh phải dẫn đến thói quen là áp dụng vào trong đời sống thực tiễn thì mới thật sự được hữu ích. Cho nên đừng bao giờ đọc kinh để cầu phúc, đừng bao giờ đọc kinh để mong Phật gia hộ cho mình, mà đọc kinh là để mở trí tuệ. Phương diện 3 đó là khi có hành trì đó thì chúng ta có được kết quả ngay lập tức, giống như là đang đói mà ăn vô là no liền, đang khát uống vô là đỡ khát liền. Đó là cái thước đo về giá trị. Thì chân lý Phật đó và đạo đức Phật, khi áp dụng buổi sáng là có hạnh phúc buổi sáng, áp dụng buổi chiều là có hạnh phúc buổi chiều, và thậm chí nó kéo dài cái hạnh phúc đó thêm những ngày sau. Mà nếu thực tập Phật pháp mà không trải nghiệm được hạnh phúc thì biết là mình thực tập sai, thì đến gặp các thầy các sư cô hướng dẫn điều chỉnh. Và phương diện 3 đó, đó là chia sẻ phước báo mình cho đời. bằng việc tham gia các hoạt động thiện sự, tình nguyện và Phật sự. Nên nếu mình không có tiền đó thì mình bỏ công sức, thời gian, chất xám ra để đóng góp qua các cái hoạt động phụng sự của Phật giáo hay là phụng sự ngoài đời. Còn nếu chúng ta có nguồn tài chánh thì trích ra một cái khoản nào đó để làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự để giúp cho các mảnh đời kẻ may mắn vượt qua khó khăn nhất thời. Vì không ai chết mang theo tài sản được. Và lúc sống đó, cái gì chia sẻ được thì chúng ta chia sẻ. Và khi chia sẻ mình tưởng là mình mất đi, thực ra chúng ta đang mở một ngân hàng công đức. Cái tài khoản vô hình đó sẽ trở thành vệ sĩ đồng hành với chúng ta trên từng cây số. Khi gặp khủng hoảng, khó khăn đó, thì người khác đó, thì không vượt qua. Người có gieo trồng phước đó, thì lại có được quý nhân giúp đỡ theo một cách nào đó để người đó không bị ngã quỵ, tiếp tục có thể đứng lên, gây dựng lại sự nghiệp và cơ đồ. Thì đó là ba phương diện học Phật. Học Phật để hiểu chân lý, mở trí tuệ. Học Phật để thực tập, để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Và học Phật để phụng sự nhân sinh, chứ không dừng lại ở mục đích sống, mà phải gọi là mở ra thêm lý tưởng sống. Mục đích sống thì chủ yếu là giải quyết cơm áo gạo tiền để ăn mặc ngủ hưởng thụ hết. Còn lý tưởng sống đó, thì chúng ta biết chia sẻ những phước báo mà mình làm được đó cho những người kém may mắn hơn, bắt đầu từ người thân. Nhờ đó đó cuộc sống chúng ta trở nên hữu dụng và có giá trị. Kính thưa tất cả quý khách, đó là một vài điều thầy chia sẻ để nhằm gợi ý cho đôi hôn nhân có thêm những kiến thức để tham khảo. Mặc dù các bạn có thể nghĩ giờ quá sớm để nghe những thứ này, thực tế không có gì là quá sớm. Chúng ta biết sớm để tránh những thứ mà nó lẽ ra không nên làm về sau này, thì vẫn tốt hơn là mình không biết gì. Đến lúc mà gặp việc rồi mới lúng túng đi tìm việc giải pháp, đi tìm cái cách này cách nọ, mà chẳng may mà không gặp được giải pháp đúng á, thì cái hôn nhân nó đứng trước bờ vực thẳm. Cho nên mong rằng là các bạn chịu khó nghe lại bài chia sẻ hôm nay để làm theo. Và trong cái phần quà mà thầy gửi tặng cho hai bạn đó, thì nó có quyển đôi dép triết lý về hôn nhân, rồi chìa khóa hạnh phúc gia đình, vốn là 50 câu trả lời của thầy cho tạp chí Mẹ và Bé trong vòng 5 năm, và tổng hợp lại để xuất bản thành quyển sách. Ngoài ra thì còn có cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm có các kinh về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hóa giải hận thù, vượt qua quan trái và mang lại hòa bình thế giới. Có các kinh về triết học Phật giáo, những kinh về dạy về thiền để làm chủ bản thân và các phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, cũng như là một số bài kinh tịnh độ rất quen thuộc tại Việt Nam. Thì các bạn mỗi tuần nên đến chùa một lần để tham gia sinh hoạt vào ngày Chủ nhật buổi chiều. Còn ở nhà đó thì mỗi ngày đó nên dành ra trung bình 15 phút để đọc kinh, để giúp cho hai bạn mở mang được sự hiểu biết lớn lắm. Không phải là cái gì mình cũng biết đâu. Những cái lời minh triết của Đức Phật ngày xưa đó đến bây giờ vẫn còn thích hợp. Cho nên đọc, nghiền ngẫm và áp dụng thì thầy tin chắc rằng là hạnh phúc của các bạn sẽ đến cả trọn kiếp này. Chúc đời hôn nhân được hạnh phúc và bình an.